Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 5 thiếu âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Chọn môi trường lành mạnh cho con cái". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi đi vào cái pháp thoại của hôm nay, tôi xin phép được thông báo một đôi điều. Thứ nhất, thưa quý vị, nhìn vào một cái hiện tình ở trong Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là ở tại các quốc gia Tây phương, ta nhìn thấy một sự kiện. Đó là thuở còn nhỏ ta theo cha, theo mẹ, theo ông, theo bà đi tới chùa. Và rồi khi về già, ta tới chùa để tìm nguồn an ủi, tìm niềm vui trong những ngày tháng cuối cùng cuộc đời của mình. Nhưng một cái thành phần rất lớn, cái thành phần khi mà đã học hành, đã trưởng thành ở trong cái xã hội này rồi, cái thành phần đó vốn có gốc rễ là Phật tử. Nhưng rồi khi lớn lên, lấy vợ lấy chồng, đem bao nhiêu cái khả năng của mình đóng góp vào những ngành nghề trong xã hội này, trong nơi chúng nó, thì ở những thành phần đó ta thấy gần như không còn có mặt ở tại các sinh hoạt của chùa chiền của Phật giáo nữa. Sợ gì mà có một cái hiện tượng như vậy? Đó là bởi vì ở một mặt, cái thế hệ lớn lên và trưởng thành đó, họ bắt đầu có những nhu cầu mới trong cuộc sống. Khi có vợ, có con, bắt đầu có những ràng buộc mới, và họ không còn có nhiều thời giờ như khi còn tuổi trẻ. Nhưng ở một mặt khác cũng là bởi vì các sinh hoạt chùa chiền của Phật giáo, trong cái môi trường ấy, gần như không có cái những sinh hoạt nào thích ứng cho những cái lớp người trưởng thành trẻ tuổi ấy. Và vì vậy họ phải đi tìm những môi trường khác để mà sinh hoạt, để đem cái khả năng của mình ra thi thố, đóng góp vào cho cái xã hội, cho đời sống này đấy. Và điều đó là một thiệt thòi rất lớn. Cái thiệt thòi đó, thưa quý vị, nó sẽ đưa tới một cái hậu quả, đó là những người trưởng thành đó rồi sẽ từ từ đánh mất cái gốc rễ Phật giáo. Họ sẽ trở thành những con người hoặc là không còn giữ lấy cái nếp tín ngưỡng tâm linh của mình, chỉ còn biết sống cho vật chất, chỉ còn biết sống cho những nhu cầu tiền nghi cơm ảo, mà không còn nghĩ tới cái đời sống tâm linh, cái mối đạo của cha ông. Và từ đó mà đã đẻ ra biết bao nhiêu bi kịch ở trong những cái thành phần trưởng thành như thế, ta vẫn chứng kiến hàng ngày. chỉ mới hôm qua đây thôi quý vị, từng tôi đi trên máy bay ngồi bên cạnh một người phụ nữ Việt Nam, và người đó hỏi tôi một câu hỏi thế này: thưa thầy, trước đây ông bà cha mẹ của mình sao mà ăn đời ở kiếp với nhau hay thế, còn bây giờ đấy ngay cả có 60 tuổi 70 tuổi rồi nhưng mà bảo rằng ăn đời ở kiếp với một người vợ, người chồng duy nhất của mình, con thấy nhiều khi cũng hiếm có vô cùng. Hình như ngày xưa có cái tình yêu trong sáng thủy chung, còn bây giờ mà nói tới cái chuyện tình yêu thủy chung là cái mà con thấy nó xa xỉ quá, gần như không còn. Và đó là lý do để khiến cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cái gia đình của người Việt Nam đi vào cái con đường đổ vỡ, đưa đến chỗ ly thân ly dị. Và cái tỷ lệ mà ly dị trong những người Việt Nam lớn hơn cả tỷ lệ ly dị đó trong những quốc gia khác, những dân tộc khác cũng đến ở tại cái xứ Mỹ này để mà định cư. Những đổ vỡ như vậy, thưa quý vị, hẳn nhiên là có nhiều lý do lắm. Những lý do của hoàn cảnh của đời sống, của những mối tương quan giao tiếp trong xã hội. Nhưng mà nó cũng có một cái lý do, đó là bởi vì cái mối đào của con người, cái căn bản đạo đức gốc rễ của con người, cái đó bây giờ không còn bao nhiêu nữa hết cả. Ngày xưa cha ông mình mà ăn đời ở kiếp với nhau được là bởi vì nó còn có cái diện mối của đạo đức để gìn giữ con người ở trong cái cuộc sống đó. Còn bây giờ đấy, đạo đức chẳng còn, mối đạo không còn để mà cho con người thủy chung với nhau nữa. Cho nên tình yêu tới một cái lúc nào đó nó chỉ còn là những cảm giác đến và đi mà thôi. Có biết bao nhiêu người, và đây là điều mà không phải tôi nói, những nhà phân tâm học nói, họ từng bảo rằng cái con người ngày nay có thể yêu rất nhiều người, không biết đây có hay không, nhưng mà yêu rất nhiều người, nhưng mà cuối cùng nhìn lại thì lại chẳng có một tình yêu thực sự nào trong cuộc đời của mình hết cả. Chỉ là những cảm giác đến và đi. Và bởi vậy cho nên gia đình đổ vỡ, cho nên đời sống con người không còn bình an như là cái thế hệ ông bà cha mẹ của mình nữa. Cái điều đó, thưa quý vị, nó đưa tới những bi kịch ở trong cuộc sống con người, những bi kịch ở trong xã hội. Và chính những cái bi kịch đó, nếu bậc làm cha mẹ không ý thức thì rồi, thưa quý vị, đừng nói con cái em của mình, mà ngay cả những ông già bà cả 60 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, đã từng làm ông nội bà nội rồi, mà vẫn đưa nhau ra tòa ly dị, vẫn ly thân cách này cách khác. Và những đổ vỡ như vậy phải thấy rõ một điều, bởi vì con người đời sống thiếu đi một cái nền tảng để bị giữ lấy con người ở trong cái nhân cách đạo đức của mình. Thì nghĩ tới một cái lập trẻ như vậy, nghĩ tới cái sự thiệt thòi cho Phật giáo, bởi vì những cái lớp trẻ đó rồi sẽ không còn đi chùa, không còn đem cái khả năng của mình đóng góp vào những sinh hoạt của Phật giáo. Nhưng mà cũng nghĩ tới hơn nữa, cái bi kịch của con người, những thiệt thòi cho chính cái lớp trẻ đó lớn lên ở trên cái đất nước này, trong xã hội này, rồi sẽ đi vào một cái con đường mà chỉ còn biết là vật dục, chỉ còn cơm áo cho đời sống, mà ngoài ra không có gì hết tất cả. Và chính vì vậy cho nên tôi nghĩ về một điều, trong các sinh hoạt của Phật giáo phải tạo ra một cái môi trường lành mạnh để làm sao đưa những cái thế hệ này vào ở trong cái môi trường đó. Để làm gì? Để cho giữ lại cái mối đạo của cha ông nơi những thế hệ trẻ tuổi mà bây giờ đang trưởng thành ở trong xã hội, giữ lại cái gốc rễ tâm linh Phật giáo cho những con người tuổi trẻ đó. Và chính vì vậy cho nên cách đây đã gần 5 năm rồi, thưa quý vị, một cái tổ chức sinh hoạt mới xuất hiện ở trong cái Phật giáo, đó là trại tỉnh thức. Đó là cái trại không phải cho những cái thế hệ các em nhỏ theo cha theo mẹ tới chùa, mà cũng không phải là cái trại cho những ông già bà cả đi đứng không còn nổi nữa. Đó là cái trại đặc biệt những sinh viên đang theo học tại các đại học. đó là cái tài cho những người đã trưởng thành, đang làm việc trong các ngành nghề của xã hội nơi này chỗ nọ. Đó là cái tài của những con người vốn là gốc gác Phật giáo, cùng nhau tìm về mà sinh hoạt, tìm về để chia sẻ, tìm về để trao đổi, mà để làm cho cái tâm hồn con người tích cực hơn, và để cho cái đời sống này nó có tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Hãy suy gẫm về cái đời sống một chút. Sinh ra như thế này, rồi đi học đi hành, rồi lấy vợ lấy chồng, rồi đổ mồ hôi nước mắt lăn lộn vào cuộc đời, bón chen vật lộn, kiếm nhà kiếm cửa, và cuối cùng thưa quý vị, chết. Ta phải tự hỏi rằng đâu là cái ý nghĩa cho một đời sống như vậy. Nếu như sống chỉ để mà như vậy thì cái cuộc đời này vô vị biết bao nhiêu. Trại tỉnh thức chính là cái trại để cho cái thế hệ trẻ tìm trở lại những cái giá trị tinh thần đạo đức, cái gốc rễ tâm linh của mình trong đời sống của xã hội này đấy. Và vì vậy cho nên tôi rất mong mọi một điều, đó là mong tất cả các anh chị em, những người đã từ 18 tuổi trở lên đang sinh hoạt trong các ngành nghề 18, 20, 30, 40, thậm chí có thể 50, 60 tuổi mà vẫn còn thấy mình trẻ, hãy ghi danh để tham dự vào trong cái trại tỉnh thức này. Cũng như xin kêu gọi tất cả những bậc phụ huynh, những ông cụ bà cụ lớn tuổi, hãy vì cái tương lai con cháu của mình mà khuyến khích con em của mình hãy tham dự vào ở trong cái trại tỉnh thức này. Mỗi năm trại sẽ được tổ chức ở tại một nơi, năm đầu tiên ở tại California, năm thứ nhì ở tại Austin, năm thứ ba ở tại Houston, và năm nay tổ chức ở tại gần Dallas. Tức là chỉ đi khoảng 4 tiếng đồng hồ từ đây lái xe đi tới mà thôi. Và trại năm nay sẽ được bắt đầu từ ngày thứ năm 21 tháng 7 cho đến ngày chủ nhật 24 tháng 7, từ 21 cho tới 24 tháng 7. Ở nơi đây thưa quý vị, có cái tài liệu với cái trại tỉnh thức này ở tại văn phòng, cũng như có những cái thông báo về cái trại tỉnh thức này ở ngoài cái bảng thông báo của chùa. Thì chúng tôi rất mong mỏi các anh em đang ở trong cái lứa tuổi hoạt động hãy tham dự vào ở trong cái trại tỉnh thức, cũng như mong mỏi các cụ các bác khuyến khích con em của mình hãy tham dự cái trại tỉnh thức này để giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ cho cái đời sống con người của mình trong một cái xã hội mà cái cơn gió vật dục nó rất mạnh mẽ, nó cuốn hút con người đi một cách rất dễ dàng. Thưa quý vị, xã hội này cho mình biết bao nhiêu thứ, nào áo, nào quần, nào đồ trang sức đủ thứ hết cả, nào máy, nào móc, nào bao nhiêu thứ tiền lời, điện thoại, iPhone đủ thứ hết cả. Nhưng mà trong khi cái xã hội này, đời sống văn minh, kỹ thuật máy móc này cho mình biết bao nhiêu thứ, thì nó lấy mình đi một cái thôi. Nó lấy mình đi cái niềm bình an trong tâm hồn, và nó lấy mình đi cái cội nguồn hạnh phúc ở trong đời sống. Cho nên thưa quý vị, cha ông ta ngày xưa chẳng có gì hết, chỉ là mạnh ruộng mạnh vườn, nhưng mà rồi đi cày đi bừa trở về ngủ một giấc ngủ ngon lành. Còn ngày nay ta có hết tất cả mọi thứ, nhưng ít có người ngủ được những giấc ngủ ngon lành. Đa số phải uống thuốc ăn thật. Và đó là cái điều đặt ra một vấn nạn mà mỗi người phải tự điều chỉnh lấy cái cuộc sống của mình, để làm thế nào mình giữ lại được cái niềm bình an ở trong tâm hồn, ở trong đời sống. Đánh mất niềm bình an trong tâm hồn có nghĩa là đánh mất cái hạnh phúc thực sự trong cuộc đời. Để mình có tiền có bạc, để mình có nhà có cửa, để mình có xe hơi thật sang, để mình có đủ tất cả những thứ máy móc, nhưng mà rồi không có hạnh phúc. Thì cái nỗ lực mà làm tài tỉnh thức chỉ là cái nỗ lực để mà đáp ứng cho những cái nhu cầu của cái thế hệ những người trưởng thành trẻ tuổi, làm sao tìm trở lại cái sự cân bằng ở trong tâm hồn và ở trong cuộc sống. Đừng để vật chất của mình không thôi, mà còn đó cái nền tảng, cái cội nguồn gốc rễ tâm linh để cho cái tâm hồn của mình được còn chút an ổn, để đời sống của mình còn được có chút hạnh phúc. Thì cái trại tỉnh thức năm nay tổ chức tại Dallas từ ngày 21 cho tới ngày 24 tháng 7. Xin mời gọi tất cả anh em hãy tham dự cái trại này. Có thể vào ở trong cái trang web của cái trại này, hoặc là lấy tài liệu ở tại văn phòng, hoặc là ở tại những cái bảng thông báo ở bên ngoài. Chỉ còn khoảng mấy phút, nhưng tôi vẫn muốn nói một cái pháp thoại rất ngắn. Từ ở cái lời của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đó. Không phải ở trên trời, cũng không phải ở dưới biển sâu, cũng không phải ở trong núi rừng thăm thẳm, những hang hốc, mà mình có thể trốn được cái ác nghiệp một khi mình đã tạo ra ở trong đời sống. Một khi mà ác nghiệp đến, không một ai có thể tránh được nó hết cả. Ngày xưa từng có bốn người tu luyện với nhau, và cuối cùng ai cũng có thần thông hết cả. Đến khi mà những người này biết rằng thọ mạng của mình sắp hết, thì bốn người đó mình nói với nhau rằng mình có thần thông, mình chẳng cần sợ gì cái thần chết rồi đến với mình hết cả. Mình sẽ có cách để mà thoát khỏi cái chết đến với mình. Thế là rồi đến cái ngày mà sắp chết, bốn người đó, một người có thần thông bay lên không, người đó bay lên ẩn mình ở trên vần mây trên cao. Một người thứ nhì có cái thần thông đi xuống dưới nước, thì người đó lặn đi vào ở dưới biển sâu. Một người thì có thể khả năng đi vào ở trong lòng đất, cho nên mới ẩn mình đi vào ở trong lòng đất. Còn một người thì có thể ẩn mình vào ở người khác, thì người này nghĩ rằng mình đi vào chờ, mình hóa thành cái người khác, thì đố một cái ông thần chết biết được. Thế là bốn người thực hiện cái ý nguyện của mình như thế. Nhưng mà rồi thưa quý vị, đến ngày chết, ông trên trời cũng rơi xuống, ông dưới đất cũng trồi lên, ông dưới biển cũng chết, ông ở trong chờ cũng chết hết. Chẳng ai thoát được cái chết một khi nó đến hết tất cả. Câu chuyện thưa quý vị nói tới một cái gì? Nói tới một cái sự thật ở trong đời sống. Cái sự thật đó là không ai không phải chết. Sự thật đó là nhân quả không ai có thể tránh thoát được hết cả. Đừng nghĩ rằng mình có thần thông mình thoát được nhân quả. Đừng nghĩ rằng mình có thần thông là không có một cái gì có thể hại được mình hết tất cả. Không, không có. Thần thông có thể bay lên trời, thần thông có thể đi xuống dưới đất, thần thông có thể đi vào trong biển cả. Nhưng mà không có cái thần thông nào để cho mình có thể không chết, để cho mình có thể thoát khỏi tất cả cái quả của một cái ác nghiệp một khi mình đã tạo tác ở trong cuộc đời này. Đức Phật cũng có nhiều thần thông lắm, và đệ tử của Phật cũng không hiếm có thần thông. Nhưng mà Đức Phật không cho đệ tử của Ngài sử dụng thần thông. Bởi sao vậy? Bởi vì thần thông nào cũng không vượt qua được cái sống cái chết của một đời người. Bởi vì thần thông nào cũng không vượt qua được cái định luật ngàn đời về nhân về quả. Bởi vì nhân quả đó là sự thật của đời sống. Không có thần thông nào mà vượt qua được sự thật. Không có cái thần thông nào mà thay đổi được sự thật hết cả. Và Đức Phật, Đạo Phật ra đời để chỉ cho mình thấy cái sự thật nhân quả ở nơi đời sống đó. Cho nên đừng có mở miệng chửi người mà nghĩ rằng người ta sẽ không chửi lại được mình. Đừng có đưa tay mà hại người với ý nghĩ rằng chẳng ai biết mình làm việc ác hôm nay hết cả. Luật pháp không biết, trời đất không ai biết cả. Nhưng thưa quý vị, ít nhất là mình biết chứ sao không. Việc ác mình đã tạo, và chắc chắn hôm nay mình chưa trả quả, ngày mai chưa trả, nhưng chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai mình cũng phải trả lại cái quả báo của nó. Không một ai thoát được, bởi vì đó là sự thật của đời sống. Đạo của Phật không đem cái thứ thần thông để mà che mắt con người, để mà mê muội con người, để mà cho con người những cái thứ niềm tin hư ảo, không đúng với cái thực tế trong cuộc đời của mình, không đúng với cái sự thật ở trong đời sống của mình. Cho nên như Đức Phật đó thưa quý vị, Ngài thì hiện đạt sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nhưng mà rồi Ngài cũng nhập diệt ở tại rừng Cốc Thi Na. Đừng có ai hỏi một câu hỏi ngơ ngẩn, tại sao ông Phật cũng chết thì cứu được ai nữa bây giờ? Thưa quý vị, Phật cứu người không phải là làm cho người ta khỏi chết, không. Bởi vì sống và chết đó là sự thật của đời sống. Từng có một người mẹ có một đứa con duy nhất, đứa con đó một hôm mà chết đi. Bà mẹ đau khổ tuyệt vọng, không chịu chôn xác đứa con, cứ ôm xác đứa con của mình mà đi lang thang khắp thế giới người này người khác để xin có ông thầy nào chữa giùm cho cái đứa con của tôi đừng chết. Nhưng mà cuối cùng đâu có ai chữa được đâu quý vị. Thì cái cuối cùng người mẹ này gặp Đức Phật và nói về Phật rằng: xin Phật cứu cho con, cứu để làm sao cho cái đứa con của con nó sống trở lại. Phật bảo: được rồi, ta sẽ cứu cho con, chỉ với một điều kiện duy nhất, đó là con hãy đi xin đem về đây cho ta một cái nắm hạt cải ở trong cái gia đình nào mà ở đó chưa từng có người chết. Thì bà mẹ nghe như vậy mừng quá, để đứa con mình dưới chân Phật và bắt đầu đi ra. Tới nhà nào ở tại Ấn Độ lúc bây giờ cũng có hạt cải, và nhà nào cũng sẵn sàng cho cái bà mẹ đau khổ này nắm hạt cải hết cả. Nhưng mà hỏi ra thì không có một gia đình nào mà không có người chết hết cả. Quý vị hỏi lại xem, trên mặt đất này có cái gia đình nào mà không có người chết không? Không chết cha chết mẹ thì cũng chết ông chết bà, không chết ông chết bà thì cũng chết tổ chết tông, phải không quý vị? Có ai không chết đâu, có gia đình nào không chết đâu, bởi vì đó là sự thật. Thì bà mẹ này bà cứ đi lang thang hết nhà này sang nhà khác, và trong cái cơn thất vọng cùng cực, bởi vì không có một gia đình nào mà không có người chết. Bà chứng nhận được cái sự thật của nó, đó là ai rồi cũng chết, gia đình nào cũng có cảnh tự biệt sanh ly hết cả. Và khi bà giác ngộ được điều đó, bà quỳ dưới chân của Đức Phật, lấy xác đứa con của mình đem đi chôn và trở thành một đệ tử của Đức Phật, bởi vì đã thấy được chân lý, thấy được sự thật của đời sống. Cho nên quý vị mà đi tìm tới sự đạo Phật, đi tìm tới các ông thầy tu theo Phật, đừng mong cầu ông thầy đó bày vẽ cho mình làm sao có thần thông. Đừng có đi tìm những ông thầy có thần thông mà tới đó xin thầy làm phép này, xin thầy làm phép kia. Thưa quý vị, cái đó không phải là chánh đạo ở trong Phật giáo, cái đó chỉ là sự tà đạo thôi. Và dù thầy có làm phép gì thì chắc nữa, thì cuối cùng thưa quý vị cũng chết thôi. Hôm nay tôi chưa chết, ngày mai tôi chưa chết, nhưng bảo đảm rằng sẽ có một ngày nào đó tất cả chúng ta đấy ai cũng chết hết cả, phải không quý vị? Cho nên mình đâu có đi cầu kiểu mà trường sanh bất tử như cái ông Tần Thủy Hoàng ngày xưa làm gì, vô ích. Cái thần thông mà trong Phật giáo đáng quý nhất đó là cái thần thông của một con người sống an lạc giữa những con người đau khổ, thần thông của những con người có thể mỉm cười trước những kẻ đang chửi bới mình, đang nhục nhã mà mình, thần thông của một con người sống hiền lành giữa những kẻ ác độc. Như thế đó mới là cái thần thông cao quý, bởi vì thần thông đó không vượt ra ngoài cái sự thật của đời sống. Còn cái thần thông mà bảo rằng tôi làm ác hôm nay, mong làm sao ngày mai tôi đừng gặp quả ác, cái đó không bao giờ có. Thần thông mà bảo rằng tôi đã sinh ra trong cuộc đời này, sống mãi đừng bao giờ chết, thần thông đó thưa quý vị chẳng bao giờ có hết tất cả. Mong rằng hiểu như vậy để mình rời bỏ tất cả những cái tà kiến sai lầm, đừng để mình một đời sinh ra gặp Phật, quý cụ kỳ bác đi tụng kinh niệm Phật đủ thứ như thế này mà rồi chánh đạo thì cuối cùng không theo. Nghe cái ông thầy nào có chút thần thông là đi theo, nghe cái bà thầy nào có chút thần thông là đi theo. Đi như vậy thưa quý vị, bỏ cái thật mới đi tìm cái giả, bỏ cái chánh mới đi theo cái tà, uống một cuộc đời gặp Phật pháp như thế này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Ngắm nhìn đám mây bay, hỏi mây đi về đâu, hỏi mây đi về đâu, về đâu.
Quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Lòng Tham Không Đáy, truyện do Bảo Quỳnh kể.
Một nhà văn Nga kể câu chuyện rằng có một chàng thanh niên ham làm giàu, mong muốn được là chủ nhân của một miền đất rộng. Một hôm, chàng gặp một vị thần nhân sẵn sàng cho anh đất mà anh muốn, bảo anh rằng còn muốn bao nhiêu đất thì hãy cắm cây cọc làm dấu. Từ cây cọc ở đây con hãy đi, cho đến khi nào con muốn thì con hãy cắm cây cọc nữa ở đó. Tất cả đất ở giữa hai cây cọc là của con. Chàng thanh niên sung sướng cắm cây cọc làm dấu ở phía này, rồi bắt đầu chạy. Chạy mãi, chạy hoài, chàng chỉ sợ đi chậm thì miền đất chàng làm chủ không rộng lớn như chàng mong ước. Chàng chạy từ sáng sớm đến trưa, mồ hôi vã ra như tắm, chàng vẫn không một phút giây ngừng nghỉ, cứ tiếp tục chạy. Chạy đến chiều hơi thở nặng nhọc, chàng vẫn tiếp tục chạy, chỉ sợ miền đất của mình không đủ rộng lớn. Hơi thở hổn hển, chàng vẫn cố chạy, chạy và chạy. Cứ nghĩ cắm cọc chỗ này thì uổng quá, ít quá, ta hãy tiến lên tí nữa, tí nữa, tí nữa, thêm được chút nào hay chút nấy, mà chàng vẫn như không thỏa mãn. Cuối cùng hoàng hôn phủ xuống mà chàng vẫn chưa cắm được cây cọc thứ nhì thì chàng đã tắt thở.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Nghe câu chuyện trên đây, ai cũng dễ dàng chê trách người thanh niên là tham lam quá độ. Nếu không tham lam quá độ thì chàng ta đâu phải chết. Chê trách như vậy, nhưng e rằng nếu ta ở vào trường hợp người thanh niên kia, cũng không có gì chắc chắn là ta sẽ dừng lại đúng lúc để bảo toàn sự sống cho mình. Lòng tham quả là đáng sợ. Nó như dòng nước lũ cuốn trôi mình đi. Nó như ngọn lửa thiêu đốt con người mình. Nó như con rắn độc giết mình trong khoảnh khắc. Nó như con chó dữ đêm ngày chỉ biết giữ của. Đó là những hình ảnh mà kinh sách của Phật giáo thường sử dụng để mô tả lòng tham dục. Ta có thể nghĩ rằng mô tả như thế là bi thảm hóa quá đáng và rất khó để ta có thể chấp nhận. Thực ra nếu ta nhìn sâu vào đời sống ở thế gian này, ta sẽ thấy những mô tả trên đây là những mô tả rất thực, và ta không chấp nhận sự thực đó chỉ là vì lòng tham dục, ham muốn ở con người của ta che mờ tâm trí, khiến cho ta chỉ muốn vùi chôn vào cuộc sống tham dục mà thôi. Cứ nhìn vào chung quanh ta thì cũng đủ rõ, đang anh em bạn bè thân thiết, mà chỉ vì tranh chấp chuyện làm ăn, ai cũng muốn dành phần hơn cho mình mà thành ra thù hận. Đang vợ chồng, cha mẹ, con cái yêu thương, hạnh phúc, mà chỉ vì ham giàu, đem ngày lo chuyện kiếm tiền, mà thành ra vợ chồng ly dị, con cái hư hỏng. Đang trên đường danh vọng an vui, mà chỉ vì muốn đi đường tắt, cho danh vọng mưu cao hơn nữa, nên tìm cách hại người, để rồi cuối cùng chính mình bị hại, phải vào tù vào tội, thậm chí còn nhiều cảnh ngộ thương tâm, tàn bạo, do lòng tham dục, ham muốn gây nên. Như con muốn có tiền để đi chơi, xin cha mẹ không cho, đành nhẫn tâm âm mưu giết cả cha lẫn mẹ. Hay như một người mẹ vì ái dục si mê, muốn làm thỏa mãn tình nhân của mình, mà xô đẩy hai đứa con ruột thịt còn nhỏ dại vào chỗ chết. Hay như một người chồng âm mưu hại vợ để lấy tiền bồi thường của hãng bảo hiểm. Đó là những câu chuyện xảy ra hàng ngày và nhan nhản ở khắp mọi nơi trong xã hội này. Và tất cả đã xảy ra chỉ vì lòng tham không đáy của con người. Ví lòng tham với rắn độc, chó dữ, với lửa thiêu, nước cuốn là những ví dụ chân thực, chính xác, không có gì là bi thảm quá đáng ở đây. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Năm thứ tham dục này chi phối tâm trí của con người ở mọi nơi và đã là động lực của bao nhiêu thảm họa của con người trong đời sống. Trên bình diện rộng lớn của lịch sử nhân loại, cái họa của lòng tham dục lại càng ghê gớm. Chỉ vì ham quyền lực, danh vọng mà người ta chà đạp cả một dân tộc trong điêu linh khốn khổ, mà đối xử với đồng loại như lang sói, mà giết người, áp bức người, không kể gì nhân tâm, đạo nghĩa, không kể gì đến sự phẫn uất của bao nhiêu triệu triệu những người khác. Có người sẽ bảo, nếu không ham muốn, không tham dục, thì xã hội làm sao tiến bộ? Câu trả lời ở đây là, cần nhận rõ có hai loại ham muốn điều lành, điều tốt, như ham muốn học hành để mở mang trí tuệ, ham muốn nghiên cứu để tìm cho ra lẽ thực, ham muốn được giúp người, giúp đời, vân vân. Đó mới là những ham muốn làm cho xã hội tiến bộ. Và đây là loại ham muốn mà Đạo Phật khuyến khích. Còn ham muốn những thứ như tài, sắc, danh, thực dễ khiến ta đánh mất lương tâm, mờ ám đầu óc mà làm nên những điều xấu ác, gây tác hại cho chính mình và xã hội, là những thứ ham muốn mà con người phải bỏ bớt thì mới mong cho xã hội được bình an và tiến bộ. Và đây là loại ham muốn mà Đạo Phật kêu gọi con người phải thức tỉnh để nhận chân ra những tai hại của chúng, để giảm trừ và loại bỏ. Câu chuyện trên đây không chỉ cho ta thấy sự tác hại của lòng tham dục, mà còn cho thấy bản chất của lòng tham dục là không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ nào đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục của mình, kẻ đó sẽ chết trước khi lòng tham dục được thỏa mãn. Chẳng khác gì chàng thanh niên ở đây. Người Việt Nam ta nói, lòng tham không đáy là vậy. Cho nên, thay vì đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục, chúng ta chỉ cần đem hết lòng, hết sức xây dựng cho cuộc sống, làm mọi điều tốt đẹp, mang lại an vui cho mình, cho người, cho gia đình và xã hội. Một con người và một cuộc sống như vậy mới là đáng quý.
Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phác hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không khuyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà vỡ. được chi hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh không đồng đẳng, hết thảy chung hữu tình, lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh hạnh phúc luôn tràn.
Tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống chứa đầy. Tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy. Hạt giống có đủ loại, sinh tử và niết bàn, mê ngộ và khổ vui, danh xưng và tướng trạng. Hạt giống của thân tâm, giới địa và thế gian, tất cả được cất chứa, nên thức gọi là tàng. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, huân tập thời ấu thơ, cả thời gian thai nghén, từ gia đình bè bạn, nơi xã hội học đường. Hạt giống nào cũng có, tính cách riêng và chung. Giá trị một đời người tùy thuộc vào phẩm chất. Mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Kính thưa quý thính giả, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bài Chuyến xe sắp tới của Hạnh Dung trích trong Sinh thức.
Daddy, con muốn đi roller coaster. Ba đi chung với con nhé, ba, please.
Cậu con trai 8 tuổi của tôi bắt đầu năn nỉ ba nó cùng đi chung cho một chuyến roller coaster mà cả hai cha con tôi chưa hề đi thử. Tôi thì thật sự không muốn để con mình thất vọng, nhưng đồng thời cũng không muốn trải qua cái kinh nghiệm thót ruột mà tôi đã hứa tránh xa nó từ 10 năm qua. Tôi cũng biết rằng, một khi đã lên ngồi, khi thanh sắt an toàn bằng điện đóng xuống và bánh xe chuyển lăn là hết đổi ý, cho tới khi chiếc xe về lại bến. Thế là sự chọn lựa của tôi là ngay ở lúc bây giờ đây, có nên đi hay không. Cho dù tôi có cố gắng tưởng tượng, tiên đoán là xe sẽ lên hoặc xuống như thế nào, nhưng không tài nào trấn an được sự lo âu sẽ tới cho cả hai cha con. Cậu con trai tôi thì vừa sợ nhưng lại có ý tò mò muốn thử, do đó tôi lại nói, nếu vậy con hãy đi với chị con đi. Mặc dù cô chị cũng không kém phần sợ sệt. Con trai tôi nhìn thẳng tôi với ánh mắt thật ngại ngùng và năn nỉ.
Nhưng con sợ quá à, ba đi chung với con đi ba, please, I'm scared.
Với ánh mắt đó làm tôi không thể nào từ chối để nó thất vọng được. Vì vậy, hai cha con tôi đi vào sắp hàng, đứng đợi tới phiên mình. Bao nhiêu là ý nghĩ lần lượt chạy qua đầu tôi, không biết mình có thật sự dùng trí tuệ để quyết định việc này không? Hay là vì quá thương con, nên quyết định không khôn ngoan cho lắm, rồi việc gì sẽ xảy ra khi xe bắt đầu lăn bánh? Những cảm nghĩ đó đã làm tôi nhớ lại những năm trước đây khi mới bắt đầu thực tập tu học, và nhất là những lúc chuẩn bị đi dự những khóa tu nhiều ngày cuối tuần ở vùng ngoại ô. Ngay từ lúc ghi tên cho đến lúc chuẩn bị hành trang, tôi bắt đầu dự đoán lung tung, mong mỏi đủ thứ, rằng mình sẽ học được thật nhiều và sẽ thuộc lòng hết những lời thầy chỉ dạy. Nhất là khi về nhà, thì chắc chắn mình sẽ thực hành để được khá hơn là lúc trước khi mình tham dự. Nào là tôi sẽ nói năng, đi đứng có chánh niệm, ngồi thiền lâu dài và đều đặn hơn, nhất là gia đình tôi sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. Biết bao sự mong mỏi chạy qua trong đầu tôi, nhưng bạn có biết sao không? Mãi cho đến vài năm sau này, tôi mới bắt đầu ý thức được rằng những ước vọng đó sẽ không thể đến ngay sau khi rời khóa tu, mà chúng sẽ đến từ từ, thâm nhập sâu trong tôi một cách thầm lặng mà chính tôi cũng không hề hay biết. Tôi còn nhớ những năm đầu, sau mỗi khóa tu là tôi liền kiểm điểm lại xem mình có học hỏi thêm được điều gì mới lạ chăng. Và nhất là bây giờ, mình có thật sự sống thiền hơn trước hay không? Lúc đó, càng kiềm điểm tôi càng thấy thật ra cũng không có gì khác hơn lúc trước đi. Vì nó đã không diễn ra một cách dễ dàng như tôi đã mơ nghĩ. Cũng những tập khí đó, thất niệm kia, giận hờn và nói năng, hành động như cái máy, không một chút chánh niệm, vẫn còn xảy đến đều đều với tôi. Có lúc, tôi cảm thấy chán nản và căng thẳng. Còn hơn trước khi mình đi dự khóa tu và tự hỏi không biết mình có thực tập đúng không? Vậy thì đi dự khóa tu để làm chi? Và tôi cũng còn nhớ, thỉnh thoảng trong những bài pháp thoại, thầy tôi có giảng đi giảng lại một vài đề tài. Tôi tự hỏi, sao thầy lại không dạy bài mới nhỉ? Nhưng lạ thay, mỗi lần được nghe lại là một lần cảm thấy thích thú, thấu rõ hơn lần trước, bổ túc thêm cho những gì chính tôi cũng thật sự chưa thấu triệt trong việc tu tập và quán chiếu. Và từ đó, tôi bắt đầu tập sống trong chánh niệm nhiều hơn trước. Tuy rằng, khung cảnh tu học hàng năm đều giống nhau, nhưng mỗi lần sinh hoạt, chúng đều mang một hình thức mới, mà đôi khi tôi không thể nào chuẩn bị hay đoán trước được, vì theo hoàn cảnh và thời gian thay đổi luôn, và cũng giống như chuyến đi roller coaster sắp tới của hai cha con chúng tôi. Giờ tôi mới hiểu thêm, vấn đề tu học không thể nào có kết quả trong một sớm một chiều được, mà nó cần thời gian và sự chuyên cần thực tập. Thầy tôi như một người làm vườn và chúng tôi là những khu vườn nhỏ. Thầy cứ tiếp tục gieo rắc những hạt giống tốt trên khắp thửa vườn của chúng tôi, rồi tùy theo những chỗ đất ẩm hay khô mà hạt giống bắt đầu nảy mầm nhanh hay chậm. Có đôi khi, nó đòi hỏi một thời gian dài và cũng cần thêm sự tưới tẩm của thầy và cả tăng thân. Cái khéo của bác làm vườn là tuy rằng có những chỗ đất không được phì nhiêu hay vì thiếu chăm sóc, nhưng bác vẫn tiếp tục gieo rắc và khuyến khích thường xuyên tưới tẩm hầu sớm gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Và tôi cũng hiểu rằng, cũng cùng một thứ hạt giống đó do một tay bác gieo, nhưng hoa, quả, có đẹp và ngon hay không đều là do sự siêng năng cần cù của mỗi người chăm sóc. Chuyến xe vừa ngừng, cha con chúng tôi cùng bước xuống. Trên mặt đứa con trai tôi vẫn còn thoáng vẻ lo sợ, nhưng kèm theo một nụ cười thật tươi, và nó hỏi tôi.
Con thích quá, lần này có muốn đi thêm với con nữa không?
Tôi mỉm cười và nói, ba cũng thích lắm, nhưng ba đi đủ rồi, hay là con đi cùng với chị con nhé? Và hai con của tôi đã đi tới lui tổng cộng hết 6 lần, thật là trẻ con có khác. Tôi tin rằng mình cũng sẽ tạo được cái thích thú tương tự như vậy trong những khóa tu sắp tới và bớt đi những đòi hỏi, mong muốn như lúc mới bắt đầu thực tập. Ngược lại, làm sao chỉ cần sống tỉnh thức trong từng giây phút ở bất cứ nơi nào, không phải chỉ trong lúc ngồi thiền, đi thiền hành hay nghe pháp thoại mà thôi, mà ngay cả những lúc khác như khi đi đến thiền đường, đến phòng ăn, sắp hàng để lấy thức ăn, chuẩn bị cho những buổi sinh hoạt. Tôi thấy chánh niệm không là một cái gì huyền bí hay mơ hồ cả, mà chỉ là sự thực tập sống trong tỉnh thức, sống trong từng giây phút hiện tại với sự quán chiếu đến những gì mình đang làm và đang suy nghĩ, vì nó sẽ đem lại cho mình niềm an lạc thật sự và thảnh thơi, tránh bớt đi những khổ đau và phiền não.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đầu tròn ý nhuộm sắc vàng, ý nhuộm sắc vàng, chư tăng thông thả nghiêm trang quá trần, thiền hành sen nở dưới chân, sương mai còn đỏ. Bên hồ sen nở sắc hồng, cõi thương.